Kính thưa quý ông bà anh chị em, chúng ta học Marco chương 10. Sau khi chúng ta đã học chương 9 về những gì mà làm cớ cho người khác sa ngã thì đáng bị phạt và dứt khoát với tất cả những dịp tội, thì qua chương 10 chúng ta sẽ học về những cái lời của Chúa Giêsu đi lại từ đầu, từ khởi nguyên mà Chúa đã tạo dựng con người như thế nào, bắt đầu với cái đời sống hôn nhân là một vợ một chồng. Giêsu đã bắt đầu trả lời cho chúng ta những cái vấn nạn rất là thực tiễn trong cuộc sống. Và chúng ta cũng sẽ học được một đời sống đơn giản như một em bé là mẫu mực để có thể vào nước trời. Đơn giản, biết tùy thuộc, biết khiêm tốn, tùy thuộc hoàn toàn vào Chúa. Và những vấn nạn mà chính thời của Chúa Giêsu về những người giàu có, những người đặt tất cả cái hạnh phúc nơi nơi tiền của mà không đặt hạnh phúc nơi sự quan phòng của Chúa, sự sắp xếp của Chúa. Rồi trong chương 10 này chúng ta cũng học ba cái chìa khóa đặc biệt mà Phêrô đặt ra. Rồi chính Gia-cô-bê và Gioan ngồi bên hữu bên tả của Chúa. Đó là cái sự thất bại của các tông đồ đi theo Chúa mà cũng chưa có hiểu hết lời của Chúa. Nhưng mà Chúa nói rõ ràng về cái con đường Ngài đi và qua tử nạn đến đến phục sinh vinh quang. Và kết thúc trong chương 10 này là về Chúa chữa lành cho người mù ăn xin. Anh ta hoàn toàn nghèo khó, không có quyền lực, không có một cái gì hết. Và người ăn xin cũng có đồng nghĩa là một người thuộc về loại ô uế, vì anh ta không có thấy đường, không có một cái gì để mà sống ở trong xã hội hết, tùy thuộc vào cái sự bố thí người khác mà lại mù nữa. Cho nên anh ta, người ta coi như là hạng người tội lỗi, thì người ta nghĩ là bị những bệnh tật này kia là thuộc về tội lỗi. Khi chúng ta đọc ở trong Phúc âm Thánh Gioan, chúng ta thấy các tông đồ hỏi Chúa Giêsu là anh ta bị như vậy là do tội của anh hay là tội của cha mẹ. Đó là cái quan điểm của người Do Thái. Và ở đây người mù được chữa lành và đi theo Chúa Giêsu để dạy cho chúng ta một đời sống đơn giản, tùy thuộc hoàn toàn vào Chúa và phải theo đúng cái lời dạy của Chúa chứ không phải theo cái sự cứng lòng của con người. Xin mời chúng ta đọc từ chương 10 câu 1. Đức Giêsu bỏ nơi đó đi tới miền Giu-đê và vùng bên kia sông Giô-đan. Đông đảo dân chúng lại tuôn đến với người và như thường lệ người lại dạy dỗ họ. Có mấy người Pha-ri-siêu đến gần Đức Giêsu và hỏi rằng: Thưa thầy, chồng có được phép rảy vợ không? Họ hỏi thế là để thử người. Người đáp: Thế ông Môi-se đã truyền dạy các ông điều gì? Họ trả lời: Ông Môi-se đã cho phép viết giấy ly dị mà rảy vợ. Đức Giêsu nói với họ: Chính vì các ông lòng cha dạ đá nên ông Môi-se mới viết điều răn đó cho các ông. Còn lúc khởi đầu công trình tạo dựng, Thiên Chúa đã làm nên con người có nam có nữ. Vì thế, người đàn ông sẽ lìa cha mẹ và gắn bó với vợ mình, và cả hai sẽ thành một xương một thịt. Như vậy họ không còn là hai, nhưng chỉ là một xương một thịt. Vậy sự gì Thiên Chúa đã phối hợp loài người không được phân ly? Khi về đến nhà, các môn đệ lại hỏi người về điều ấy. Người nói, ai rảy vợ mà cưới vợ khác là phạm tội ngoại tình đối với vợ mình. Và ai bỏ chồng để lấy chồng khác thì cũng phạm tội ngoại tình. Chúng ta thấy cái lời trả lời của Chúa Giêsu một cách dứt khoát. Lời của Chúa và cái luật của Chúa khi tạo dựng hôn nhân là Chúa muốn cái sự bền vững của gia đình, của tình yêu, hôn nhân là trở nên một với nhau. Và những người Pharisêu này theo luật của Môsê, và họ đặt ra là Môsê có viết cái điều luật đó là cho phép ly dị. Và Chúa Giêsu trả lời rõ ràng cho chúng ta là do lòng cha giả đá của các ông, tức là sự cứng lòng của con người. Và chúng ta biết là cái hoàn cảnh của cái vùng Trung Đông là họ đa thê. Họ đa thê mà không phải vì Trung Đông thôi, mà cả thế giới của chúng ta ngày xưa đều đa thê, đều có nhiều vợ hết. Bởi vì con người khi phạm tội rồi thì cắt đứt sự liên hệ với Chúa là cha yêu thương, thì không nhận ra nhau là anh chị em, không sống trong tình yêu, mà sống trong cái luật rừng là mạnh được yếu thua. Cho nên người chồng là người có sức mạnh, thay vì để bảo vệ vợ của mình, gia đình của mình, phục vụ cho gia đình của mình, thì lại dùng sức mạnh của mình để kết hôn nhiều vợ, nhiều tài sản, nhiều vợ, nhiều con. Và vùng Trung Đông họ còn không coi vợ là ngang hàng với người chồng, mà họ coi là tài sản cao nhất mà họ có. Họ có 5 bà vợ, họ có 1 đàn bò 10.000 con chẳng hạn, 1 đàn cừu, 1 đàn chiên, 1 đàn dê. Thì đó là những tài sản của họ. Họ coi vợ là tài sản cao nhất, chứ không phải là ngang hàng với người chồng của mình. Nhưng lời của Chúa dạy ở trong sách Sáng Thế là một cái bước tiến rất là xa, để coi người vợ là bình đẳng với người chồng, cả hai trở nên một với nhau, nên một tâm hồn, một thân xác với nhau. Đó là một bản văn mà chúng ta khó mà kiếm được ở trong vùng Trung Đông. Chỉ từ mặc khải của Thiên Chúa mới được điều đó. Và ngay từ đầu luật của Chúa là một vợ một chồng. Nhưng mà chúng ta thấy từ cái thời ngày xưa người ta đã đa thê, cho tới ngày hôm nay người ta vẫn ngoại tình. Nếu không đa thê thì cũng ngoại tình, cũng ly dị, cũng bỏ nhau. Và đó chúng ta phải biết không phải là ý muốn của Thiên Chúa. Cho nên lời Chúa phải biến đổi chúng ta, là chúng ta phải sống đúng ý muốn của Chúa, chứ không phải theo cái ý muốn của con người. Thời đại của chúng ta là một thời đại mà trên 50% gia đình ly dị, bởi vì chúng ta không sống lời của Chúa. Khi con người lấy mình làm trung tâm, mạnh được yếu thua, thì người chồng lấy nhiều vợ. Khi mà một cái xã hội nó tiến triển hơn, người ta cổ võ và nâng cái phẩm giá người nữ lên, thì nam nữ bình quyền, thì không ai chịu ai hết. Không học được cái tình yêu từ nơi Chúa Giêsu, cho nên không ai thua người nào hết, không người nào chịu thua người nào. Và khi có tranh chấp thì họ chia tay, đường ai nấy đi. Cho nên con cái sinh ra đều là nạn nhân của một gia đình ly dị, hoặc là một tổ ấm yêu thương mà không còn tình yêu nữa. Nó trở nên cái khách sạn mỗi người một phòng riêng, sống để chia sẻ với nhau mà thôi, về tiền bạc, về bổn phận, cho nó xong cái kiếp này. Chúa không muốn cho chúng ta bất hạnh, nhưng mà cái bất hạnh là do chúng ta. Chúa muốn cho tất cả chúng ta đều được hạnh phúc. Và sự bền vững của hôn nhân là một cái tổ ấm yêu thương cần thiết cho con cái của mình, để tất cả đều tin tưởng vào Chúa là Thiên Chúa tình yêu. Và Chúa tạo những con người theo ảnh của Chúa, có hiểu biết, có tự do lựa chọn, có trách nhiệm và có tình yêu. Không có tình yêu thì không còn là con người nữa, mà là ác quỷ. Ác quỷ không có tình yêu. Vì vậy mà khi mà con người biết yêu thương thì mới giống Thiên Chúa. Và yêu thương như thế nào? Chúa Giêsu mang tình yêu của ba ngôi Thiên Chúa đến với con người. Và không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người thí mạng vì bạn hữu của mình. Chúa Giêsu đã hy sinh tính mạng của mình trên thập giá. Và mỗi ngày, Ngài trở nên không hoàn toàn như một tấm bánh để có thể trao ban thịt máu của Ngài cho chúng ta qua bí tích thánh thể. Để Ngài nên một với chúng ta, để máu thịt Chúa tan hòa trong thịt máu của chúng ta. Đó là một ý nghĩa sâu xa, còn hơn cả hôn nhân nữa. Hôn nhân vẫn còn là hai thân xác. Mặc dầu trong lý tưởng là trở nên một với nhau, trở nên một tâm hồn, một thân xác, trở nên chứ không phải là một, mà trở nên, tức là nỗ lực mỗi ngày để bỏ đi ý riêng của mình, bỏ đi tự ái, kiêu căng và những cái đam mê bất chính của mình, để trở nên một với nhau. Và khi mà cái bức tường ích kỷ, kiêu căng, tham lam, ích kỷ, đam mê những cái bất chính của mình, bức tường đó vẫn ngăn cách, thì vợ và chồng vẫn là hai cái phòng khác nhau, không phải là một. Không phải là một cái phòng. Cho tới khi nào bức tường ích kỷ, tự ái, kiêu căng và những đam mê bất chính đó phải gạt bỏ đi, thì mới trở nên một tổ ấm yêu thương. Cho nên, cái sự thánh thiện của tình yêu, của mối dây liên kết giữa vợ với chồng trong tình yêu là bất khả phân ly, thì mới gọi là yêu thương. Bởi vì yêu thương là trao ban 100% cả cuộc đời của mình để đem hạnh phúc cho những người mình yêu thương, là hạnh phúc của chính mình. Mình không còn sống cho mình nữa, mà sống cho người mình yêu thương. Đó là một tình yêu quảng đại, chứ không phải tình yêu ích kỷ khi chúng ta phạm tội. Mà là một tình yêu quảng đại như Chúa Giêsu đến để phục vụ, đến để trao ban, đến để cho đi và đưa con người lên tới tận cái hạnh phúc vĩnh cửu mà Thiên Chúa đã dành sẵn cho những ai yêu mến Chúa. Và Chúa coi những gì chúng ta làm cho nhau, cho vợ, cho chồng là làm cho chính Chúa. Và cái tiêu chuẩn để Chúa phán xét nhân loại là tình yêu. Khi ta đói, các ngươi cho ăn, các khát, ngươi cho uống, trần truồng, rách rưới, bệnh hoạn, đau yếu, tù đầy, ngươi thăm viếng, săn sóc. Và những lần mà các ngươi làm cho những kẻ bé mọn nhất là làm cho chính ta. Chúng ta đọc trong Luca, trong Matthew chương 25 về ngày phán xét chung. Chúng ta sẽ thấy những lời của Chúa Giêsu, và gia đình là cái nơi chúng ta thể hiện cái tình yêu vô điều kiện đó. Cái tổ ấm yêu thương mà Thiên Chúa muốn cho tất cả chúng ta đều được hạnh phúc. Nhưng mấy gia đình chúng ta trên thế giới này sống được tình yêu đó? Bởi vì chúng ta không đến nhận lãnh cái nguồn tình yêu ở nơi Chúa. Chúa là tình yêu, là nguồn hạnh phúc của chúng ta. Chúng ta không đến với Chúa để lãnh nhận tình yêu từ nơi Chúa, thì tình yêu ích kỷ của chúng ta nó chỉ gây rắc rối, và một ngày nó chỉ khô cằn đi với những ích kỷ của mình, với những đam mê về tính dục, chứ không phải là tình yêu. Vì vậy, khi chúng ta đến với Chúa Giêsu, nghe lời dạy của Chúa Giêsu, chúng ta sẽ học được một tình yêu trung tín với nhau mãi mãi cho đến chết. Và qua cái sự thánh thiện của cái mối dây liên kết trong tình yêu của vợ với chồng là hình ảnh của tình yêu giữa Đức Kitô và Hội Thánh. Chúa Kitô hy sinh mạng sống của mình cho Hội Thánh, và Hội Thánh cũng yêu kính Chúa Giêsu đến độ cũng sẵn sàng hy sinh mạng sống của mình cho Chúa Kitô qua máu các tự đạo. Các thánh tự đạo đã chết cho Chúa Kitô, và nhiều người sống thánh thiện vâng theo ý của Chúa Giêsu bằng một đời sống hy sinh mỗi ngày, phục vụ trong tình yêu, đến để phục vụ, đến để trao ban, đến để đem hạnh phúc cho nhau là hạnh phúc của chính mình. Thì lúc đó chúng ta mới hiểu được lời của Chúa dạy chúng ta ngay từ trong sách Sáng Thế chương thứ hai là Chúa tạo dựng một nam một nữ. Người đàn ông sẽ lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, và cả hai sẽ thành một xương một thịt, trở nên một với nhau. Khi chúng ta còn sống trong ích kỷ, bấy lâu chúng ta chưa trở nên một với nhau. Chúng ta vẫn là hai. Và rồi chúng ta nghĩ tới những cái tư tưởng tiêu cực, ly dị, ngoại tình, hoặc là dửng dưng, vô cảm với nhau. Vì chúng ta tạo ra một cái khách sạn để mà ở với nhau, chứ không phải tạo một cái tổ ấm yêu thương mà có Chúa Giêsu là vua tình yêu ngự trị. Cho nên trở về với Chúa Giêsu, nghe lời dạy của Chúa Giêsu, sống cái tình yêu gương mẫu của Chúa Giêsu, thì lúc đó chúng ta mới có hạnh phúc. Còn bao lâu chúng ta sống theo ý riêng của chúng ta, cái tự ái, cái kiêu căng của chúng ta, thì mãi mãi chúng ta chỉ dừng lại ở đó, không có hơn, không có kém. Đời sống của chúng ta chỉ có đau khổ, đời sống của chúng ta chỉ có bất hạnh, như trong thế giới ngày hôm nay chúng ta đang sống. Nhiều cái thành phố mà các em học sinh nhỏ tới 70-80% không có biết cái tổ ấm yêu thương có cha có mẹ là gì. Nó chỉ sống với một người, hoặc là cha hoặc là mẹ. Bởi vì những người lớn đã để lại những cái vết thương thật đau lòng cho thế hệ tương lai. Vì vậy chúng ta nghe lời của Chúa Giêsu trong bài phúc âm này, để chúng ta xét lại đời sống của chúng ta, và chúng ta xây dựng cuộc sống gia đình chúng ta trên chính lời của Chúa. Và Chúa Giêsu luôn luôn nâng đỡ chúng ta khi chúng ta đến với Ngài, để Ngài đổ tràn đầy thánh thần tình yêu của Chúa cho mỗi gia đình chúng ta, cho người chồng, cho người vợ, cho con cái, để trở nên một trong tình yêu của Đức Kitô. Vì Ngài đến để cứu chuộc chúng ta, để chúng ta sống hạnh phúc, chứ không phải là để cho chúng ta sống bất hạnh trong tội lỗi, trong những đam mê bất chính của mình. Và vì vậy, chúng ta tin vào Chúa Giêsu, đấng cứu độ chúng ta, và Ngài trợ giúp chúng ta từng giây từng phút khi chúng ta biết đến với Ngài, biết múc lấy cái hạnh phúc, cái nguồn tình yêu, cái nguồn sự sống từ nơi Chúa Giêsu, là nguồn mọi ân sủng mà Chúa Cha ban cho chúng ta. Rồi chúng ta được Chúa Giêsu dạy kế tiếp về một đời sống đơn giản, khiêm nhường, để được vào nước trời giống như một em bé. Mời đọc từ câu 13. Người ta dẫn trẻ em đến với Đức Giêsu để người đặt tay trên chúng, nhưng các môn đệ la rầy chúng. Thế vậy, người bực mình nói với các ông: cứ để trẻ em đến với thầy, đừng ngăn cấm chúng, vì nước Thiên Chúa là của những ai giống như chúng. Thầy bảo thật anh em, ai không đón nhận nước Thiên Chúa với tâm hồn một trẻ em thì sẽ chẳng được vào. Rồi người ôm lấy các trẻ em và đặt tay chúc lành cho chúng. Chúng ta biết trẻ em là tùy thuộc hoàn toàn vào cha mẹ. Nó không có tài sản riêng, nó không có một quyền lực gì hết. Nó chỉ là con số không ở trong xã hội. Nhưng mà chúng ta thấy là không có một tâm hồn giống như các trẻ em. Ai không đón nhận nước Thiên Chúa với tâm hồn một trẻ em thì chẳng được vào. Khi chúng ta ý thức được sự thật về mình, tất cả nhận lãnh từ nơi Chúa, những gì mà mình đang có là nhận lãnh từ nơi Chúa, chứ không phải do cái khả năng riêng của mình đâu. Ngay cả cái khả năng của mình cũng nhận lãnh từ nơi Chúa. Để chúng ta biết sử dụng tất cả mọi tài nguyên trên thế giới với trí thông minh mà Chúa ban cho. Con vật nó cũng giống như chúng ta, nhưng nó không có con vật nào biết dùng tất cả tài nguyên của Chúa cho. Nó chỉ có ăn ngủ dựng vợ gả chồng rồi chết là hết. Còn con người có linh hồn, có hiểu biết, tất cả nhận lãnh từ nơi Chúa. Cho nên khi ý thức được thì chúng ta sẽ sống trong cái mối tình của một đứa con với cha trên trời như là một em bé, tùy thuộc hoàn toàn vào Chúa. Và chúng ta thấy cái tâm tình của Chúa Giêsu, Ngài có một cái kho tàng yêu thương, một trái tim yêu thương, đặc biệt là những người bé nhỏ nhất. Các môn đệ thấy bực mình vì các em bé nó đến bu quanh, nó ồn ào, nó quấy rầy. Và theo thói thường là ai cũng la các em bé. Nhưng mà ở đây Chúa Giêsu lại bực mình với các môn đệ. Cứ để trẻ em đến với thầy, đừng có ngăn cấm chúng. Vì nước Thiên Chúa là của những ai giống như chúng. Chúng ta thấy cái lời của Chúa Giêsu, nếu mà chúng ta không giống như một em bé, đơn sơ khiêm nhường, không có kiêu căng, ngại vào cái tài năng của mình, tiền bạc, cái danh vọng, những gì mình có. Nhưng chúng ta đặt tất cả nơi Chúa, thì chúng ta sẽ hạnh phúc biết bao. Vì vậy mà chúng ta phải quên đi cái sự khôn ngoan, lòng tự mãn, cái nỗi cay đắng căm thù trong lòng của mình, những kinh nghiệm quá khứ, để chúng ta đón nhận ân huệ của Chúa và lời của Chúa với một cái nhìn thán phục và một cái lòng đơn sơ của một em bé, tùy thuộc hoàn toàn vào Chúa và khiêm cung nhìn nhận sự thật để cảm tạ Chúa mỗi ngày, ngay cả những cái ngoài ý muốn của chúng ta vẫn cảm tạ Chúa. Một em bé tùy thuộc hoàn toàn vào cha mẹ thì chúng ta cũng tùy thuộc hoàn toàn vào Thiên Chúa. Chúng ta đặt hạnh phúc của chúng ta nơi Chúa, chứ không phải nơi tiền bạc, nơi danh vọng hay nơi lạc thú. Chúng ta phải ý thức được cái sự thật đó. Và cái đoạn kế tiếp là Chúa nói chuyện với một người giàu, và những người này đã đặt cái hạnh phúc mình ở nơi tiền bạc. Cho nên khi mà Chúa mời bán tất cả của cải vật chất để đi theo Chúa, thì anh ta buồn rầu, bỏ đi. À, chúng ta đọc tiếp để thấy người giàu có khó vào nước trời. Khó chứ không phải là không vào được. Với ơn Chúa thì mọi người đều có thể. Và nước trời là cái ơn nhưng không do Thiên Chúa ban cho chúng ta. Không phải do công sức của chúng ta đâu. Chúa ban một cách nhưng không. Điều quan trọng là chúng ta có muốn đón nhận hay không. Chúa cho một cách nhưng không. Đức Giêsu vừa lên đường thì có một người chạy đến quỳ xuống trước mặt người và hỏi: Thưa thầy nhân lành, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời, làm gia nghiệp? Đức Giêsu đáp: Sao anh nói tôi là nhân lành? Không có ai nhân lành cả trừ một mình Thiên Chúa. Hẳn anh biết các điều răn: chớ giết người, chớ ngoại tình, chớ trộm cắp, chớ làm chứng gian, chớ làm hại ai, hãy thờ cha kính mẹ. Anh ta nói: Thưa thầy, tất cả những điều đó tôi đã tuân giữ từ thuở nhỏ. Đức Giêsu đưa mắt nhìn anh ta và đem lòng yêu mến. Người bảo anh ta: Anh chỉ thiếu một điều, là anh hãy đi bán những gì anh có mà cho người nghèo. Anh sẽ được một kho tàng trên trời. Rồi hãy đến theo tôi. Nghe lời đó, anh ta sa sầm nét mặt và buồn rầu bỏ đi, vì anh ta có nhiều của cải. Nếu mà anh ta có ít của cải, anh ta bán đi, anh ta cho đi theo Chúa Giêsu thì dễ dàng rồi. Nhưng mà nhiều của cải làm cho anh ta bị phân vân và buồn rầu vì điều kiện đó khó quá. Anh ta có thể tuân giữ 10 giới răn của Chúa, nhưng mà anh ta không có thể nào bỏ đi của cải của mình. Cho nên chúng ta có thể là không trộm cắp, không giết người, không ngoại tình, không nói hành nói xấu ai, thờ kính cha mẹ, đi lễ đều đặn. Nhưng mà chúng ta dám lấy của cải của mình để làm việc bác ái từ thiện. Đồng tiền nó liền với khúc ruột, khó khăn vô cùng. Nếu chúng ta nhìn tất cả của cải là của Chúa, chúng ta chỉ là người quản lý, rồi một ngày nào đó chúng ta sẽ bỏ lại tất cả trần gian. Và nhờ sức mạnh của Chúa, tình yêu của Chúa thúc đẩy chúng ta mới làm được. Chứ không dễ gì mà chúng ta bỏ ra một số tiền lớn, hoặc là chúng ta dành ra 10%, 20% tiền của chúng ta để làm việc bác ái từ thiện. Không phải là chuyện dễ dàng đâu. Khi chúng ta ý thức được cái sự thật về cuộc đời chúng ta, thì chúng ta sẽ biết dùng tất cả gì Chúa cho để phục vụ cho vương quốc công bằng và yêu thương của Chúa, để chia sẻ với chị em của chúng ta là con của một người cha chung trên trời. Và khi mà có một người anh em của chúng ta bị đói, bị khổ, bị khốn cùng ở trong xã hội, đó là cái tội của chúng ta. Cái tội của ông phú hộ và người Lazaro nghèo khó. Ông phú hộ chỉ vô cảm trước người Lazaro nghèo khó. Ông ta không có phạm một cái tội gì hết. Có thể ông ta đi nhà thờ đều đặn. Ông ta có thể ăn chay. Ông ta có thể là giữ 10 giới răn của Chúa đều đặn tốt lành trước mặt xã hội. Ai cũng kính trọng ông ta. Nhưng mà ông ta không có tình yêu vô điều kiện giống Chúa Giê-xu. Cho nên không có chỗ ở trên nước trời. Cái vấn đề là nằm ở đó. Chúa là tình yêu. Và chỉ những ai có tình yêu thì mới có thể ở với Thiên Chúa. Đó là cái điểm mà người thanh niên giàu có này có nhiều của cải làm anh ta bị cản trở, không có đến được trọn vẹn theo Chúa Giê-xu. Anh giữ được 10 giới răn là Chúa đã đem lòng yêu mến anh rồi, đã quý trọng anh rồi, mới mời anh đây đi một bước cao hơn. Nhưng mà của cải đã trói anh ta lại, anh ta bị xiềng xích của cải nó trói buộc, không có ra được. Cho nên cuộc đời của anh chỉ dừng lại ở đó thôi. Muốn tiến xa hơn nữa, không thể được. Và Chúa kết luận làm sao? Đức Giê-xu rảo mắt nhìn chung quanh rồi nói với các môn đệ: những người có của thì khó vào nước Thiên Chúa biết bao. Nghe người nói thế, các môn đệ sững sờ. Nhưng người lại tiếp: các con ơi, vào nước Thiên Chúa thật khó biết bao. Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào nước Thiên Chúa. Các ông lại càng sửng sốt hơn nữa và nói với nhau: thế thì ai có thể được cứu? Đức Giê-xu nhìn thẳng vào các ông và nói: đối với loài người thì không thể được, nhưng đối với Thiên Chúa thì không phải thế. Thì đối với Thiên Chúa mọi sự đều có thể. Đối với loài người thì dĩ nhiên là không có thể nào mà bỏ tiền của mình được. Nhưng mà đối với Thiên Chúa, khi Thánh Thần tình yêu của Chúa tác động, chúng ta có được tình yêu của Chúa rồi, thì mọi sự đều có thể. Bởi vì tình yêu của Chúa tác động để không phải chúng ta sống nữa, mà là chính Chúa Kitô sống trong mỗi người chúng ta. Người ta nói đủ điều về con lạc đà chua lửa kim thì làm sao? Con lạc đà chắc chắn không chua lửa kim được. Tức là người giàu có chắc chắn không thể vào nước trời được. Nhưng mà Chúa Giê-xu không phải là nói như vậy. Chỉ nói là khó vào nước trời thôi. Tức là người giàu có ý lại vào tiền của mình có. Và làm sao để giàu có? Một là được hưởng gia tài của cha mẹ để lại. Hai là trúng số độc đắc. Ba là dùng cái mưu mô xảo quyệt của mình để có được cái số tiền cao hơn những người khác. Và người ta nghĩ đủ cách để nắm được tiền bạc của cả thế giới. Lòng tham của con người vô đáy. Nếu đi làm công bình thường thì nó chỉ dừng lại ở đó thôi. Ví dụ như một năm mình làm 2.000 giờ, mỗi giờ 10 đồng thì chỉ có 20.000 đô thôi. Nếu làm một giờ 100 đô thì một năm mình chỉ làm được 200.000 đô thôi. Hoặc là chúng ta có giỏi nữa thì lên một năm 1 triệu đồng, như lương tổng thống chẳng hạn, 500.000 đô. Tổng thống của Hoa Kỳ 500.000 đô một năm, làm 4 năm thì có 2 triệu đồng thôi, 8 năm thì cũng chỉ có 4 triệu thôi. Và nếu chúng ta làm một năm 1 triệu đô la đi nữa thì đời của chúng ta đi làm từ sau khi đi học, ví dụ như 20 tuổi cho tới 65 tuổi chẳng hạn, 45 năm thì cũng chỉ có 45 triệu thôi, làm sao có thể đạt được cả bao nhiêu tỷ đô la. Hoặc là có những người may mắn sáng chế ra được nhiều cái tốt lành hơn, ví dụ như Microsoft Bill Gates chẳng hạn, có thể lên tới 60-70 tỷ đô la bởi vì cái sự khôn ngoan, cái tài trí của mình. Nhưng mà cái điều quan trọng là có dám dùng tiền đó để phục vụ hay không, làm việc bác ái từ thiện hay không, đó là điều quan trọng. Còn khi mà chúng ta chỉ dừng lại ở việc thu tích nhiều tiền của thì chúng ta chỉ là nô lệ cho tiền bạc, vì chúng ta cũng chỉ ăn một ngày ba bữa, cũng ngủ trên một cái giường thôi, chúng ta không có thể làm gì hơn. Cho nên người ta nghĩ rằng con lạc đà chui vào lỗ kim còn dễ hơn người giàu đi vào nước trời, bởi vì người giàu ở đây không phải là họ có nhiều tiền, mà họ đặt tất cả cái hạnh phúc của họ ở nơi tiền bạc thì lúc đó mới khó vào nước trời. Người ta chú giải đủ cách, nhưng mà điều quan trọng là không phải là không thể vào được. Đối với loài người thì không thể được, nhưng đối với Thiên Chúa mọi sự đều có thể. Biết bao nhiêu vua chúa giàu có mà cuối cùng cũng biết sử dụng cái tiền của mình để làm những việc tốt lành, dùng cái quyền năng của mình để phục vụ. Chúng ta thấy như vua Stephen của Hungary chẳng hạn. Rồi có những người làm việc bác ái từ thiện ngày hôm nay, họ cũng có tỷ phú giàu có, dám làm việc bác ái từ thiện. Trường hợp như ông Bill Gates chẳng hạn, thì đó là một cái sự kiện để cho thấy rằng là khi mà có sự tác động của Chúa thì mọi người đều biết dùng cái của cải để phục vụ. Còn khi ôm lấy tiền của như là cùng đích của đời mình thì lúc đó chúng ta mới thấy tiền của là cái xiềng xích trói buộc mình. Cho nên khi chúng ta ý thức được tất cả những điều đó thì chúng ta mới sống cái hạnh phúc nhờ lời của Chúa giải thoát chúng ta. Chúa mời gọi cái người giàu có bán đi tất cả của cải để cho người nghèo rồi trở lại theo Chúa với hai bàn tay trắng. Anh ta không làm được. Nhưng mà vẫn có những người giàu có, họ đã làm được, họ đã bỏ được tất cả để đi theo Chúa. Chẳng hạn như Thánh Francisco Xavier chẳng hạn. Rồi chúng ta đọc tiếp ở lời của Thánh Phêrô hỏi Chúa Giêsu. Ông Phêrô lên tiếng thưa người: Thầy coi, thằng chúng con đã bỏ mọi sự mà theo thầy. Đức Giêsu đáp: Thầy bảo thật anh em, chẳng hề có ai bỏ nhà cửa anh em, chị em, mẹ cha, con cái hay ruộng đất vì thầy và vì tin mừng mà ngay bây giờ ở đời này lại không nhận được nhà cửa anh em, chị em, mẹ con hay ruộng đất gấp trăm cùng với sự ngược đãi và sự sống vĩnh cửu. Quả thật nhiều kẻ đứng đầu sẽ phải xuống hàng chót, còn những kẻ đứng chót sẽ được lên hàng đầu. Lời hỏi của Phêrô đã được Chúa trả lời rõ ràng, và chúng ta biết là cái thời đại mà Marco viết cái phần này là khoảng năm 70, thì họ đã chứng kiến những cuộc bắt hại năm 34, năm 45, và bạo chúa Nêron bắt hại đạo năm 64, và Marco viết sau cái thời gian này. Và trong cái thời gian bị bắt hại thì họ thấy rõ ràng là Chúa nói trước rõ ràng cùng với sự ngược đãi và sự sống đời đời, sống vĩnh cửu Và trong thời gian bị bắt hại, mọi người tin vào Chúa, đã yêu thương nhau, đã quý trọng nhau, đã lo cho nhau. Họ không kể gì cái của cải của mình nữa. Và người này chạy trốn qua chỗ này chỗ nọ đều được anh chị em của mình, những người cùng niềm tin vào Chúa Kitô bảo vệ. Và biết bao nhiêu người đã cố gắng hỗ trợ nhau để giữ vững đức tin, đến độ họ đào cả những cái đường hầm ở trong nhà của mình. Từ trong nhà của mình đào sâu xuống, bên ngoài là một cái nhà, nhưng bên dưới nó là một đường hầm đi cả bao nhiêu cây số dưới lòng đất, những hang tội đạo ở Roma chẳng hạn. Và qua đó để chúng ta thấy rõ là trong lúc gian nan hoạn nạn, lúc bị bắt bớ, những người tin vào Chúa đã coi nhau như anh chị em. Và không phải chúng ta chỉ có 5-3 anh chị em, mà hàng ngàn ngàn người đều là anh chị em con cùng người cha chung trên trời. Và mọi người đều lo cho nhau, sống chết có nhau, chấp nhận sự bắt bớ, chấp nhận cái chết vì Chúa và được cái phần thưởng vĩnh cửu. Cho nên có những người là đầu phải xuống chót, là bởi vì họ là người giàu có, người có quyền thế ở giữa trần gian, đang được danh vọng, nhưng mà chết rồi đi đâu? Như ông Phú Hộ và Lazaro nghèo khó. Lazaro nghèo khó chẳng là gì trước mặt ông Phú Hộ, trước mặt xã hội, nhưng mà chết thì được vào thiên đàng, hưởng hạnh phúc với Chúa. Và Kinh Thánh diễn tả là vào lòng của Abraham. Đó là cái quan niệm của người Do Thái về cái hạnh phúc bên kia. Và chúng ta qua cái phần này, chúng ta thấy cái tình yêu từ gia đình trở nên một với nhau, muốn hạnh phúc cho nhau thì quên mình hoàn toàn, để sống cho nhau, đem lại hạnh phúc cho nhau là hạnh phúc của mình, thì đâu kể thì tiền của vật chất nữa. Rồi từ một cái gia đình giữa hai vợ chồng, một vợ một chồng sống kết hợp với nhau, sinh ra những người con cái được Chúa chúc lành, và chúng ta sống đúng cái tinh thần con trẻ với cha ở trên trời, Chúa cha trên trời yêu thương chúng ta như là những người con, và chúng ta coi những của cải vật chất trần gian là hồng ân của Chúa cho để phục vụ tất cả mọi người, không có loại trừ bất cứ người nào hết, không để người nào đói khổ hay gặp cái cảnh khốn cùng. Nhưng mà chúng ta dám bỏ tất cả để lo cho nhau, để yêu thương nhau như con của cha chung trên trời. Và như vậy chúng ta được gấp trăm ở trần gian, về nhà cửa, về anh chị em, về ruộng đất, về thân nhân bạn bè, tất cả là một với nhau. Số lượng không còn dừng lại ở một gia đình nữa, mà là một đại gia đình, tất cả chúng ta con cùng người cha chung. Cho nên cái hạnh phúc của chúng ta đã được Chúa Giêsu báo trước và bảo đảm cho chúng ta. Các tông đồ đã đi trước, đã sống, các thánh đã đi trước, đã sống và đang hưởng hạnh phúc. Mỗi người chúng ta cũng đang hướng về cái cùng đích của mình. Nơi đó, đại gia đình từ dưới trần gian đang lần bước từng người một để hưởng hạnh phúc với cha chúng ta mãi mãi trên thiên quốc. Và muốn qua con đường hạnh phúc vĩnh cửu trên thiên quốc, chúng ta qua cái con đường tử nạn mới đến phục sinh vinh quang với Chúa Giêsu. Và từ câu 32, Chúa Giêsu báo lần thứ ba về cuộc thương khó và phục sinh của Chúa. Đức Giêsu và các môn đệ đang trên đường lên Jerusalem, người dẫn đầu các ông. Các ông kinh hoàng, còn những kẻ theo sau cũng sợ hãi. Người lại kéo riêng nhóm 12 ra và bắt đầu nói với các ông về những điều sắp xảy đến cho mình. Chúng ta biết cái sự chống đối của những người Do Thái, và họ đã nói với nhau, thấy Chúa Giêsu ở đâu thì đi bắt Chúa Giêsu. Và những ai mà theo Chúa Giêsu là bị loại trừ. Vậy mà Chúa Giêsu dám đi lên Jerusalem, cho nên mọi người kinh hoàng. Nhưng mà Chúa Giêsu nói riêng với nhóm 12: này, chúng ta lên Jerusalem và con người sẽ bị nộp cho các thượng tế và kinh sư. Họ sẽ lên án xử tử người và sẽ nộp người cho dân ngoại. Họ sẽ nhạo báng người, khạc nhổ vào người. Họ sẽ đánh đòn và giết chết người. 3 ngày sau, người sẽ sống lại. Chúng ta thấy lời của Chúa Giêsu báo trước về cuộc tử nạn mới đến phục sinh vinh quang. Trên đường đi lên Jerusalem là để chịu chết. Mà Chúa báo tới lần thứ 3 rồi, chúng ta thấy các thông đồ im lặng. Chúa Giêsu cô đơn trong cái con đường, cái kế hoạch cứu độ của mình. Các thông đồ không muốn như vậy, không muốn đi theo Chúa Giêsu để rồi chịu chết. Và chúng ta thấy cái chìa khóa kế tiếp là Gioan và Gia-cô-bê lại đi xin cho được ngồi bên hữu bên tả của Chúa Giêsu. Hai người con Giê-bê-đê là Gia-cô-bê và Gioan đến gần Đức Giêsu và nói: thưa thầy, chúng con muốn thầy thực hiện cho chúng con điều chúng con sắp xin đây. Người hỏi: các anh muốn thầy thực hiện cho các anh điều gì? Các ông thưa: xin cho hai anh em chúng con, một người được ngồi bên hữu, một người được ngồi bên tả thầy khi thầy được vinh quang. Đức Giêsu bảo: các anh không biết các anh xin gì. Các anh có uống nổi chén thầy sắp uống không? Hay chịu được phép rửa thầy sắp chịu không? Các ông đáp: thưa được. Chúa Giêsu bảo: chén thầy sắp uống anh em cũng sẽ uống, phép rửa thầy sắp chịu anh em cũng sẽ chịu. Còn việc ngồi bên hữu hay bên tả thầy thì thầy không có quyền cho, nhưng Thiên Chúa đã chuẩn bị cho ai thì kẻ ấy mới được. Chúng ta thấy Gia-cô-bê và Gioan là những môn đệ thân tín của Chúa Giêsu, tưởng rằng lên Jerusalem để được vinh quang, trong khi Chúa nói rõ ràng là lên đó sẽ chịu chết, ngày thứ 3 Ngài sẽ sống lại. Nhưng mà các ông vẫn ở trong cái kính màu đen của mình, cho nên nhìn đời bằng cái kính của mình, cái suy nghĩ của mình, chứ không phải nhìn đời bằng cái sự thật mà Chúa Giêsu trình bày. Chúa Giêsu nói rõ ràng là lên Jerusalem để chịu chết. Vừa nói xong, hai ông lại xin được ngồi bên hữu bên tạ. Và Chúa nói là cái chén đắng mà Chúa Giêsu phải uống là cuộc khổ nạn của Chúa, phép rửa thầy sắp chịu là cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu. Có uống nổi không? Các ông vì muốn được vinh quang ngay lập tức, cho nên vẫn thưa là được mà chẳng hiểu gì hết. Chẳng hiểu là thầy của mình sắp chết khi lên tới Jerusalem. Và chúng ta thấy câu trả lời của Chúa Giêsu là phép rửa thầy sắp chịu anh em cũng sẽ chịu, chén thầy sắp uống anh em cũng sẽ uống, nghĩa là các tông đồ cũng sẽ đi vào cái cuộc khổ nạn với Chúa Giêsu. Khi Chúa Giêsu về trời rồi thì các tông đồ cũng chịu bắt bớ, chịu đánh đòn, chịu tù đày và chịu giết chết. Và ngay cả Gia-cô-bê là người chết đầu tiên. Chỉ có Gioan là bị tù, bị giam lỏng và sống cho tới cuối thế kỷ thứ nhất để viết tin mừng và sách Khải Huyền cho chúng ta. Và Chúa Giêsu cũng trả lời là Chúa Cha có toàn quyền sắp xếp cho ai được ngồi bên hữu ngay bên tạ. Nên Chúa Cha tạo dựng chúng ta, Ngài có kế hoạch cho chúng ta. Chúng ta vâng theo cái kế hoạch của Chúa Cha để thực hiện ý muốn của Chúa Cha, là ý muốn của chúng ta. Và qua cái việc mà Gia-cô-bê và Gioan xin được ngồi bên hữu bên tả thì làm cho các tông đồ khác cũng bực mình. Bởi vì ai đi theo Chúa Giêsu cũng muốn được ngồi bên hữu bên tả hết, chứ không phải riêng gì Gia-cô-bê và Gioan đâu. Nghe vậy, 10 môn đệ kia đâm ra tức tối với ông Gia-cô-bê và ông Gioan. Đức Giêsu gọi các ông lại và nói: Chúa phải dạy các ông để các ông hiểu được cái tinh thần đi theo Chúa nó không phải như người trần gian. Anh em biết những người được coi là thủ lãnh các dân thì dùng uy mà thống trị dân, những người làm lớn thì lấy quyền mà cai quản dân. Nhưng giữa anh em thì không được như vậy. Ai muốn làm lớn giữa anh em thì phải làm người phục vụ anh em. Ai muốn làm đầu anh em thì phải làm đầy tớ mọi người. Vì con người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến mạng sống, làm giá chuộc muôn người. Chúng ta thấy rõ ràng là Chúa Giê-xu đến để phục vụ và phục vụ cho đến chết trên thập giá. Cho nên người đứng đầu là cái người ở trong một nhóm, trong một gia đình, hay trong một nhà thờ, hay trong giáo hội, hay cả những vị lãnh đạo quốc gia cũng vậy. Chúng ta nhận lãnh là để phục vụ, chứ không phải nhận lãnh là để thống trị. Đến để phục vụ, chứ không phải đến để hưởng thụ. Không phải để người khác phục vụ mình. Cho nên khi mà chúng ta biết theo Chúa Kitô là môn đệ Đức Kitô, đó là tinh thần phục vụ vô điều kiện. Và chúng ta được phục vụ, chúng ta có cơ hội để phục vụ là hạnh phúc của mình. Vì vậy mà học nơi Chúa Giê-xu cái tình yêu vô điều kiện của Chúa Giê-xu thì đời sống của chúng ta nó khác hoàn toàn. Đời sống của chúng ta nó không còn phải tranh chấp địa vị xã hội nữa, mà đời sống của chúng ta là một đời sống mới, học nơi Đức Kitô, giống Chúa Kitô. Chúng ta đến để phục vụ thì chúng ta không có bực bội với ai hết. Chúng ta coi cái gì chúng ta làm được thì chúng ta làm, chúng ta phục vụ. Cái gì chúng ta không làm được thì chúng ta nhường chỗ cho người khác. Bởi vì mỗi người một cái nhiệm vụ riêng, mỗi người có một cái sứ vụ riêng. Khi chúng ta làm đúng theo cái kế hoạch của Chúa Cha tạo dựng chúng ta, kế hoạch mà Chúa Cha tạo dựng chúng ta theo hình ảnh của Chúa là có tình yêu vô điều kiện của Chúa. Chúa luôn luôn ban phát, luôn luôn cho đi. Và con người chúng ta cũng vậy. Khi trưởng thành là biết cho đi, biết phục vụ, biết quên mình, biết quảng đại, là chúng ta mới giống Chúa Giê-xu. Cho nên Đức Giáo Hoàng Ngài luôn luôn ký là tôi tớ của các tôi tớ. Và hình ảnh của Đức Giáo Hoàng Francisco chẳng hạn, đi rửa chân cho những người không nhà, không cửa, những người tù chẳng hạn. Ngài chăm sóc những người nghèo. Hoặc là mẹ Teresa Calcutta đi chăm sóc những người sắp chết, những người hấp hối, những người nghèo nhất của những người nghèo. Ở khắp các đường phố ở Calcutta, Ấn Độ. Hoặc là ở các quốc gia nghèo khác. Vì vậy mà khi đến với Chúa Giê-xu, chúng ta có cái sức mạnh của Thánh Thần tình yêu của Chúa ban cho, chúng ta mới có thể thể hiện cái đời sống yêu thương và phục vụ. Rồi, kết thúc của chương 10 là người mù Giê-ri-cô được Chúa chữa lành. Là một người nghèo, ăn xin, không có gì hết. Để đối lại với những bài học mà chúng ta vừa học, người giàu có đã từ chối Chúa, các môn đệ theo Chúa thì muốn được ngồi bên hữu bên tả, rồi ganh tị với nhau, tức giận với nhau. Và hình ảnh của một người mù Giê-ri-cô đi theo Chúa Giê-xu, anh được chữa lành và anh đi theo Chúa Giê-xu. Đức Giê-xu và các môn đệ đến thành Giê-ri-cô. Khi Đức Giê-xu cùng với các môn đệ và một đám đông ra khỏi thành Giê-ri-cô, thì có một người mù đang ngồi ăn xin bên vệ đường. Tên anh ta là Bartimê, con ông Timê. Vừa nghe nói đó là Đức Giê-xu Nazareth, anh ta bắt đầu kêu lên rằng: Lạy ông Giêsu, con vua David, xin rủ lòng thương tôi. Nhiều người quát nạt bảo anh ta im đi, nhưng anh ta càng kêu lớn tiếng: Lạy con vua David, xin rủ lòng thương tôi. Đức Giêsu đứng lại và nói: Gọi anh ta lại đây. Người ta gọi anh mù và bảo: Cứ yên tâm, đứng dậy. Người gọi anh đấy, anh mù liền vắt áo tròn lại, đứng phắt dậy mà đến gần Đức Giêsu. Người hỏi: Anh muốn tôi làm gì cho anh? Người mù đáp: Thưa thầy, xin cho tôi nhìn thấy được. Người nói: Anh hãy đi, lòng tin của anh đã cứu anh. Tức khắc anh ta nhìn thấy được và đi theo người trên con đường người đi. Chúng ta thấy một người mù ăn xin bên vệ đường. Và người mù này có tên tuổi đàng hoàng: Ba-ti-mê, con Ti-mê. Khi anh ta theo Chúa Giê-xu thì người ta mới biết tên tuổi của anh. Chứ khi anh ta mù, chưa chắc gì là người ta biết rõ anh. Và đặc biệt, dù là mù lòa, không có đi đâu được, nhưng chắc chắn anh đã được nghe người ta kể về Chúa Giê-xu. Cho nên anh đã hỏi cho biết ai đi ngang qua. Và khi biết là Chúa Giê-xu, là anh kêu lên liền. Anh kêu lên cái lời mà tất cả các tiên tri đã loan báo trước. Cả cựu ước chờ đợi đấng cứu thế đến. Lạy con vua David, xin thương xót tôi. Chúa Giê-xu động lòng thương xót anh. Nhưng mà anh phải kêu một lần. Đám đông la mắng anh. Anh lại càng kêu to hơn nữa. Bởi vì anh tin rằng đây là cơ hội duy nhất của anh. Không còn cách nào khác. Anh mù lòa, anh có đi đâu được đâu. Và anh chỉ ăn xin thôi. Người ta cho cái gì ăn cái đấy. Không biết màu trắng với màu đen nó khác nhau làm sao. Làm sao đi đâu được. Người ta cho cái gì ăn cái đó, qua ngày qua tháng thôi. Cuộc đời chỉ có lê lết qua ngày. Và đi đâu đây? Làm gì? Anh tin vào Chúa Giê-xu là đấng cứu thế, đấng có quyền năng để chữa lành cho anh, đã mở mắt thể lý cho anh, mở mắt tâm linh cho anh. Những người sáng mắt đã không nhận ra Chúa Giê-xu là đấng cứu thế. Con vua David là đấng cứu thế mà mọi người mong chờ. Và anh chỉ xin Ngài thương xót tôi. Xin rủ lòng thương xót tôi. Và anh kêu lớn tiếng hơn. Và cuối cùng Chúa Giê-xu đã nghe được. Chúa Giê-xu đã cho gọi anh đến. Và anh đã nói cái ước nguyện của anh. Chúa Giê-xu hỏi anh: Anh muốn tôi làm gì cho anh? Chúa Giê-xu tôn trọng tự do của anh ta. Chúa không có làm. Dĩ nhiên là mù thì muốn được sáng mắt rồi. Nhưng mà Chúa hỏi: Anh muốn tôi làm gì cho anh? Và Chúa tôn trọng tự do của mỗi người chúng ta. Chứ Chúa không có dùng quyền năng của mình để áp bức, bắt buộc chúng ta đâu. Thưa Thầy, xin cho tôi nhìn thấy được. Và Chúa Giê-xu đã nói ngay lập tức: Lòng tin của anh đã cứu anh. Anh tin vào Chúa Giê-xu là đấng cứu thế. Niềm tin đó đã cứu anh. Và anh đã đi theo Chúa Giê-xu. Anh được thấy và anh đi theo Chúa Giê-xu. Anh đã thấy Chúa Giê-xu từ trong lòng của anh rồi, là đấng cứu thế rồi. Nhưng mắt anh chưa có thể làm cho anh đi được. Mắt thể lý của anh cản trở anh. Bây giờ mắt anh đã được sáng rồi, đã được mở ra rồi. Con mắt tâm linh anh mở trước. Cho nên anh đã đi theo Chúa Giê-xu. Vì vậy, trong chương thứ 10 này, chúng ta thấy quyết kết thúc bằng một cái câu chuyện Chúa chữa lành cho người mù. Trong khi đó, những người giàu có, những người có địa vị xã hội lại không nhận ra Chúa Giê-xu là đấng cứu thế. Các tông đồ đi theo Chúa Giê-xu cũng không hiểu được Chúa Giêsu phải qua tử nạn mới đến phục sinh vinh quang. Các ông vẫn cứ tranh chấp những cái địa vị xã hội hơn thua theo kiểu trần gian. Cho nên đây là một cái sự hài hước mà Marco trình bày cho chúng ta, để cho chúng ta đừng có coi thường những người mù, anh ta hoặc là bất cứ người nào thấp cổ bé miệng. Tất cả mọi sự đều có thể đối với Chúa, và trước mắt Thiên Chúa mọi người đều có một giá trị. Người mù này đối với xã hội không có gì hết, nghèo khó, mù lòa, và người ta coi những người mù là tội lỗi của cha hay của mẹ hay là của chính anh ta, nên anh ta bị mù. Đó là cái quan niệm sai lầm mà Chúa Giêsu không có trả lời cho các môn đệ của Ngài khi hỏi về người mù từ lúc mới sinh. Và ở đây người mù này có tên tuổi đàng hoàng, Bartimê, con ông Timê. Chúa tôn trọng anh ta là một người con của Chúa, có tên có tuổi, và anh ta xứng đáng để đi theo Chúa Giêsu, trong khi người giàu có lại buồn rầu không đi theo Chúa Giêsu được. Cho nên người nghèo khó đã đi theo Chúa, anh đã được sáng mắt, anh đã được sáng mắt thể lý, sáng mắt tâm linh để chọn đúng cái con đường mình phải đi là theo Chúa Giêsu Kitô. Qua đó chúng ta hãy xét lại chúng ta về những cái bệnh mù lòa tâm linh, những cái xiềng xích của tiền bạc nó trói buộc chúng ta, những cái xiềng xích của danh vọng ngồi bên hữu bên tả nó trói buộc chúng ta, để chúng ta không có thực tâm theo Chúa Giêsu. Chúng ta phải xét lại để chúng ta đi đúng cái con đường của Chúa Giêsu và lên Jerusalem để chịu qua tử nạn đến phục sinh vinh quang với Chúa. Chúng ta sẽ học tiếp ở chương thứ 11.